Ngày nay, tất cả mọi người, hoặc cũng gần như vậy, lại tự tay cầm lấy và nuốt Chúa Giêsu một cách vội vã, như thể nuốt một miệng đầy bánh. Nhiều người rước Chúa theo thói quen, trong khi tâm trí cho rằng đó không phải là Chúa, và tư tưởng ấy ám ảnh họ. Tôi không xét đoán ai cả, nhưng kinh hãi thay cho họ. Yêu mến và tôn kính, đó là điều tâm hồn tôi cảm nghiệm mỗi khi được nên cao sang nhờ việc lãnh nhận sự hiện diện linh thánh từ những bàn tay được thánh hiến. Hôm qua tôi rất hạnh phúc, cha linh hướng của tôi đã giảng một bài thật tuyệt vời về nhiễm tích thánh thể. Tôi cảm thấy trái tim Chúa Giêsu rộn ràng vui sướng trong lòng tôi. Sau thánh lễ, khi vị linh mục đi ngang qua tôi, đôi môi của tôi không thể nào không thưa lên lời đơn sơ, nhưng thể hiện niềm vui sướng của Chúa Giêsu và của riêng tôi. Xin cảm ơn. Ngày 11 tháng 7 năm 1978, một lần nữa, cha Maes lại can thiệp và làm nguôi ngoai nỗi buồn của tôi. Tôi thừa nhận điều ấy vượt quá trí hiểu của tôi. Dường như Thiên Chúa đã an bài một vị thiên thần bên cạnh tôi để đáp ứng từng lời đứa con nhỏ của người kêu cầu. Deo gracias, xin cảm tạ Chúa. Ôi Thiên Chúa của con, làm sao con có thể đưa những con người trên trần gian này, một nơi quá hờ hững, với tình yêu chân thực, đến chỗ yêu mến Chúa được? Bằng việc yêu mến, con sẽ dẫn đưa họ đến chỗ mến yêu Cha. Chúa biết con yêu mến Chúa. Để trở thành tình yêu chân thực, con phải yêu hết mọi linh hồn. Con sẵn lòng yêu thương mọi người, nhưng nói theo kiểu loài người, điều đó không dễ dàng chút nào. Tình yêu ấy không hẳn trong tầm kiểm soát của chúng con, và lúc nào cũng có những thiên vị nào đó nằm tận thâm sâu trong lòng người ta. Con biết làm sao bây giờ? Đã hẳn tình yêu không tùy quyền của con, nhưng con vẫn có thể kiểm soát bằng ý chí của con. Con không thể hiểu hết sức mạnh của ý chí trong các vấn đề của tình yêu. Hãy tin Cha, ý chí có thể biến mất đến độ bị quên lãng trong thứ tình yêu của các giác quan. Ý chí và giác cảm không phải là đối thủ của nhau. Chúng có thể liên kết một cách hoàn hảo và hài hòa với nhau để cùng dâng lên Cha lời chúc tụng khiêm nhượng, nơi các linh hồn chấp nhận được chúng đào luyện. Trong thứ tình yêu do ý chí thúc bách, cảm tính cũng giữ một vai trò là làm cho tâm hồn lao về lời mời gọi ngọt ngào mà họ nhận được, ngay cả trong cơn khô khan nghiệt ngã nhất. Hỡi con nhỏ của Cha, người ta có thể vén một bức màn cho ánh sáng chiếu vào. Tuy nhiên, bức màn cũng có thể trở nên thẳm hơn và che hết vẻ đẹp được ánh sáng phản chiếu. Tuy nhiên, bức màn vẫn chỉ là bức màn. Nó ngăn chặn, che khuất. Đó là tất cả những gì nó có thể làm được. Ý chí cùng với một chút cảm giác, dù chỉ một chút, có thể làm cho bức màn ấy hạ xuống. Và sau đó, không gì có thể cản trở những tia sáng của tình yêu thần linh chiếu vào và hung nóng các nơi thâm sâu của linh hồn trong những ngọn lửa tình yêu nóng bỏng. Để được đón nhận tình yêu chân thực một cách sung mãn, con phải khao khát. Lạy Chúa Giêsu, nếu không có Chúa, chúng con không thể yêu mến thực sự được. Muốn yêu đã là yêu rồi. Thực vậy, nếu không có Cha, không ai có thể yêu mến được. Con muốn say mến Chúa, con yêu mến Chúa. Con hãy suy phục tình yêu. Còn có muốn trở nên nàng công chúa bé bỏng của tình yêu trên trần gian này không? Lạy Chúa, con muốn những gì Chúa muốn về con, đó là mãi mãi được làm một nữ tỳ hèn mọn của Chúa. Chúa biết con quá bé mọn. Con quá bé mọn nên không thể nhận được một tước hiệu nào cả, cho dù tước hiệu rất xinh đẹp. Tước hiệu đẹp nhất đối với con ư? Đó là được làm một nữ tỳ nho nhỏ của tình yêu, dưới trần gian cũng như trên thiên đàng. Trước hết, xin Chúa cho con được trở nên con người như Cha Linh Hứa đã nói với con trước khi Ngài về trình diện Chúa. Ngài đã âu yếm đưa mắt nhìn con. Con sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Ngài. Rồi nói: Dulcissima, sức mật hiền lành. Phải, Dulcissima, cho mọi người.
Thank you.